Dạ vâng, xin kính chào quý vị thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh tại Marcus Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas. Và hiện giáo sư là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính của những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và từ Dallas xin được gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan, Houston và chào giáo sư ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chính xí nghiệp hàng tuần. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Quốc Duy. Hôm nay Quốc Duy lại solo một mình phải không Quốc Duy?
Dạ vâng, ngày hôm nay thì Quốc Duy là một mình với lại thì không có đơn độc tại vì hôm nay có giáo sư và cũng như cũng có cô Quỳnh Lan.
Dạ, kính chào chị Quỳnh Lan, anh Quốc Duy, quý thính giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Như thường lệ thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về tin tức thị trường chứng khoán đóng vào như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa thị trường stock market của Hoa Kỳ trong 3 ngày cuối của cuối tuần đó, nó chao đảo khá nhiều. Chung quy là S&P 500, S&P 500 là cuối tuần đó kết thúc ở cái mức là 2.343. Trong khi đó Dow 30 đó thì cuối tuần kết thúc ở mức 2.597 điểm. Quý vị cũng nhớ rằng Dow Jones đó trong một thời gian mấy tuần liên tiếp đã lên đến 21.000, bây giờ xuống toàn kèm 20.600. Nasdaq thì 5.829 điểm. Đôi khi trong khi đó trong tuần đó thì cái stock market của Nasdaq là những cái stock về technology nó có lên đôi chút nhưng mà nó cũng sụt trở lại. Giá dầu thô là $48 một thùng dầu thô và giá vàng ở cái mức là $1,243. Giá stock market trong 2 ngày cuối thay đổi khá nhiều là tại vì cái đạo luật American Healthcare là Hạ viện và Tổng thống Trump đó, họ muốn đưa vào một cái đạo luật để thay thế Obamacare. Nhưng cái đạo luật này không đủ số phiếu ở Hạ viện, thành ra đã thất bại và không thành công, cho nên nó đã ảnh hưởng đến cái stock market, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Quả đúng là như vậy. Với cái đạo luật American Healthcare của Tổng thống Donald Trump đã không đạt được cái kết quả, cho nên các chỉ số của thị trường chứng khoán cũng vì thế mà cũng chao đảo, cũng bị xuống. Thì thưa giáo sư, để cho quý thính giả được hiểu rõ hơn về đạo luật American Healthcare của Đảng Cộng Hòa nhằm thay thế cái đạo luật của ông cựu Tổng thống Obamacare đó, thì được biết rằng là cái đạo luật American Healthcare đã thất bại vì đã không đủ cái số phiếu ở tại Hạ viện. Tại sao vậy thưa giáo sư, và American Care họ muốn đạt được những gì, có cái sự khác biệt gì đối với Obamacare thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa hiện tại đó, như quý vị biết đó, là Obamacare đó là một cái đạo luật đưa ra là đã gia tăng cái số người không có bảo hiểm, gia tăng đến 14 tới 20 triệu người. Tuy nhiên một số người đó họ vẫn dùng cái ER emergency room nhiều, và gần đây đó cái premium nó lên quá nhiều, lên gấp đôi gấp ba và nó tiếp tục lên, và những công ty hãng bảo hiểm lớn của Hoa Kỳ đó họ không có gọi là không có tham gia vào chương trình đó. Cái căn bản của Obamacare đó là đặt lên ba cái căn bản. Căn bản thứ nhất đó là gia tăng cái số người bảo hiểm lên khoảng 20 triệu người để cho cái số đông, và từ đó đó là cái hệ thống gọi là đấu giá về healthcare để đấu giá đó thì bao nhiêu hãng bảo hiểm họ tranh giành với nhau. Đây là cái đạo luật mà những công ty bảo hiểm lúc đầu họ quan nghênh dữ lắm, là tại họ muốn có số người mua bảo hiểm nhiều hơn để dùng thuốc để đó. Nhưng mà đó, cái vấn đề đó là những cái thị trường đấu giá nó lại không thành công và bao nhiêu cái công ty đó họ bắt đầu rút lui ra, và cái số là những người mà bị pre-existing condition, những cái trường hợp bị như là terminal cancer này nó rất nhiều, cho nên nó chi phí rất nhiều. Cho nên hiện giờ cái premium nó lên nhiều và nhiều bác sĩ họ không cover cái cái chương trình đó nữa. Họ đặt trên cái vị thế là họ giảm đi cái sự gọi là chi phí của Medicare, Medicaid và bảo trợ của Medicare nữa. Nhưng mà cái quan trọng á là phải cái giá nó phải vừa phải, nhưng mà bây giờ nó đã thất bại, cái giá nó càng lên và họ tiên đoán rằng trong vòng một năm nữa cái Obamacare sẽ bị thất bại, suy sụp hoàn toàn là không còn ai tham gia nữa. Tự nhiên tiểu bang Texas mình á thì không tham gia vào cái Affordable Care của Obama, cho nên họ phải mua qua cái thị trường của liên bang thay vì tiểu bang. Thì ông Paul Ryan là chủ tịch hạ viện đó, ông làm trong một thời gian rất là gấp rút đưa ra một cái đạo luật là của đảng Cộng hòa để gọi là bỏ đi cái Obamacare để đưa vô American Health Care Law. Nhưng mà cái điều này nó thất bại là tại sao? Là tại vì đó cái căn bản của đảng Cộng hòa là như thế nào, là họ nói rằng bây giờ đó muốn cho cái premium nó thấp xuống, chuyện đó nói thì dễ mà làm không được, thì phải làm như thế nào để khỏi suy sụp cái ngân quỹ quốc gia là phải bớt đi Medicaid và Medicare. Mà hai điều này là hai cái điều mà Tổng thống Trump khi tranh cử ông nói rằng ông sẽ không đụng vào Medicaid, không đụng vào Medicare. Nhưng mà thật sự ra cái đạo luật này nó đã cắt bỏ ngân quỹ đó rất nhiều. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là cái đạo luật này họ không bảo đảm là cái giá premium để mua bảo hiểm gia tăng, họ không bảo đảm và giá bảo hiểm vẫn gia tăng. Điều thứ ba nữa là Congressional Budget Office và của tòa bản ốc và của hạ viện đó, họ đều tiên đoán rằng trong một thời gian rất ngắn thì sẽ trở lại tình trạng như cũ, có nghĩa là 14 tới 20 triệu người sẽ bỏ đi bảo hiểm, không có bảo hiểm nữa. Thành ra cái căn bản đó của cái American Healthcare nó thiếu cái căn bản, là những cái điều họ muốn đạt thì lại không đạt được, mà bây giờ bỏ cái cũ. Cho nên đại đa số những hạ viện đó, những vị hạ viện họ không chịu bỏ phiếu, là tại vì đó, nếu họ bỏ phiếu mà nó thất bại mà cái vùng của họ đó người cử tri họ bất mãn thì tất nhiên là hai năm nữa khi còn trở lại có thể họ sẽ mất phiếu, họ không vô được hạ viện nữa. Thì đó là cái chính trị mà nó cũng gọi là tiêu biểu cái lòng của người dân là chuyện đó nó đã thất bại, và cuối cùng ông Paul Ryan với sự khuyến khích của ông Donald Trump đã rút ra cái đạo luật này, kể như một quỷ bỏ, bây giờ sẽ tính lại từ đầu.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như vậy thì là đã có cái kết quả quả chung cuộc chưa, hay là sẽ đợi phải họp vào tuần tới ạ, thưa giáo sư?
Dạ thưa, ngày thứ năm đó thì họ được định đưa vào, nhưng mà họ quỷ bỏ ngày thứ năm là phải nói không đủ phiếu. Thì ông Donald Trump và hạ viện họ thương lượng với nhau nhiều lắm, chiều cho tới tối thứ năm, sáng thứ sáu họ đưa vào để bầu. Nhưng mà khi họ tổng kết lại, họ thấy hoàn toàn không đủ phiếu, họ bỏ luôn. Có nghĩa rằng cái Affordable Care, American Affordable Healthcare đó, họ bỏ luôn. Có nghĩa rằng trong tương lai phải tạo ra một cái đạo luật mới. Thành ra bây giờ họ bắt đầu họ cái chương trình mới, là qua cái chương trình mới là sửa đổi lại hệ thống thuế vụ của Hoa Kỳ. Có nghĩa là hiện giờ đạo luật Obamacare vẫn là đạo luật của quốc gia Hoa Kỳ, không có gì để thay đổi hết. Tuy nhiên,
vâng, thưa giáo sư,
như chị nói, dạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, sở dĩ một số các dân biểu của Đảng Cộng Hòa đó thì họ phản đối là bởi vì cái đạo luật, họ cho rằng đạo luật American Healthcare và Obamacare thì nó cũng không có khác biệt nhau nhiều lắm, phải không thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy, tại vì khi mà ông Donald Trump và Đảng Cộng Hòa, nhất là cái nhóm mà conservative, họ nói phải thay đổi là thay đổi hoàn toàn. Cái này cũng như là thịt ba rọi đó, nó không mở không nạt mà cũng không có da nữa, nó nửa chừng. Thành ra nó không, những cái feature của Obamacare vẫn còn đó, những cái thay đổi, nhưng mà cái ba cái điểm chính đó, là bảo đảm cho premium không được lên, mà cái điều này không bảo đảm. Và họ cắt ngân sách của Medicare, Medicaid rất nhiều, mà họ thay đổi một phần nào đó, thành ra nó không có đi vào một cái chiều hướng nào. Điều đó đã làm cho cái stock market nó chao đảo rất nhiều, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và trong những cuối tuần vừa rồi á, thì vì sự thất bại của American Care không đủ phiếu tại Hạ viện để thay thế cho Obamacare đã làm stock và nhất là stock của những ngân hàng bị suy giảm rất là nhiều. Thì theo giáo sư cái đó là lý do tại sao vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy thưa anh. Mình người dân hay là giới đầu tư họ hỏi rằng thay đổi cái healthcare thì cùng lắm là nó ảnh hưởng những cái stock của những công ty về bảo hiểm hay là về pharmaceutical hay là những công ty về những nhà thương thôi, nhưng mà tại sao lại ảnh hưởng toàn hết stock một cách là như vậy? Là những người biết là từ cuối tháng 11 cho tới tháng 12 cho bây giờ đó, stock và kết nó lên là tại sao? Là tại vì đó là họ tất cả đều họ tin tưởng lạc quan vào những cái chương trình của ông Trump. Chương trình của ông là như vậy, là như thế nào? Là ông sẽ gia tăng quốc phòng, ông sẽ kích thích nền kinh tế bằng cách là bỏ đi những đạo luật rắc rối để ảnh hưởng ngân hàng hay là ảnh hưởng môi trường, để cho người ta muốn sản xuất gì sản xuất. Chương trình đóng thuế ở biên giới để giới hạn nhập cảng vào Hoa Kỳ và kích thích cái sự tiêu xài ở nội địa, nhất là cái chương trình infrastructure cả mấy tỷ đô la. Đó là những cái chương trình nó đều là kích thích nền kinh tế của Hoa Kỳ hết, nhưng mà nó sẽ tạo nên cái thâm lũng về bất chết rất nhiều, nhưng mà họ không chú ý vào đó. Người Hoa Kỳ họ rất là thiển cận, họ nhìn vào cái thiển cận gần đây là cái stock market như thế nào, họ tin tưởng như vậy. Cho nên stock market nó lên là speculative market, có nghĩa là họ nói rằng những chuyện này xảy ra thì stock nó sẽ lên, bây giờ mình mua trước để mình lấy lời. Cho nên điều đó đã đẩy cái stock nó lên. Bây giờ cái đạo luật của American Care là do thật sự ra người dẫn đầu là ông Paul Ryan với sự hậu thuẫn của ông Donald Trump thất bại. Chứng tỏ là sao? Có nghĩa rằng đảng Cộng Hòa đang bị gọi là rất phân phối rất nhiều. Cho nên họ mất lòng tin là ông Donald Trump, nhất là cái approval rate của ông hiện giờ có 34-35%. Đó là cái approval rate rất thấp cho một vị tân tổng thống trong 100 ngày đầu, thấp kỷ lục từ xưa tới giờ. Cho nên họ nói rằng như vậy thì ông tổng thống Donald Trump có đủ uy tín và có đủ cái khả năng, nhất là sự lãnh đạo của Paul Ryan á, có lãnh đạo để đoàn kết Hạ viện để đưa vào những được đạo luật sau này liên hệ đến quốc phòng này để kích thế không? Họ mất đi cái lòng tin, cho nên nó làm chao đảo là nó đưa stock xuống, và nhất là đó là những cái ngân hàng, tại vì nó stock ngân hàng nó lên nhiều là tại vì ở tin tưởng vào cái kích thích nền kinh tế thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, chúng ta cũng đã biết rằng là quỹ tiền tệ của Liên bang Hoa Kỳ đã gia tăng 0.25% trong tháng 3 này rồi. Thì mặc dù vậy, trong khi đó thì cái đồng tiền Mỹ Kim lại tiếp tục mất giá liên tiếp trong vòng 4 tháng nay. Cái lý do tại sao, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thực sự ra đó là khi mà cái đồng tiền của Hoa Kỳ, như quý vị biết đó, một cái thời gian rất là khá lâu đó là cứ tiếp tục lên giá so với những cái đồng tiền của ở ngoại quốc. Nhưng mà gần đây đó thì tiền lãi gia tăng, thì phần nhiều tiền lãi gia tăng đó là tất nhiên là đồng tiền Hoa Kỳ lại còn có hấp dẫn hơn nữa, nó lên giá nữa. Nhưng mà cái mức lòng tin của tôi vào đồng đô la của Hoa Kỳ vào đường dài đó, họ nói rằng có thể là tiền đô la hiện giờ nó đang cao quá đi, và nhất là những cái chương trình kích thích của ông Obama Trump gần đây nữa lại là có thực hiện được hay không, thực hiện được như cái mức nào hay không. Thành ra cái tiền đô la nó cũng như là cái thị trường chứng khoán, nó là như cái stock market, nó lên xuống tùy theo người ta tin tưởng vào tương lai. Thì họ nghĩ rằng có lẽ là đồng đô la, cái giá nó quá cao. Thành ra trong khi đó thì họ lại chuyển hướng, họ mua những cái đồng tiền của yen, của Nhật Bản hay là của Âu Châu, euro trở lại, tại vì những đồng đô la đó cái giá nó thấp so với cái mức bình thường của họ là như vậy. Nó là tương đối vào cái thị trường của quốc tế về tiền tệ, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Dạ vâng. Thì với cái sự thay đổi về cái đạo luật về American Care đó, thì cái đồng tiền nó bị mất giá trong vòng 4 tháng nay, thì có ảnh hưởng gì tới cái khối Ả Rập OPEC và cũng như là Saudi Arabia được cắt giảm cái giảm mục sản xuất dầu hỏa hay không, thưa giáo sư?
Vâng, thưa đó là cái như quý vị biết gần đây đó, là Vương quốc Saudi Arabia đó, họ đã đồng ý với nhóm OPEC để cắt giảm đi cái mức sản xuất về dầu hỏa. Thì đây là như anh nói đó, là một cái điểm rất đúng, là nó có ảnh hưởng đến cái tiền đô la nữa. Là tại vì dầu hỏa là nó ảnh hưởng, nó chạy, nó ảnh hưởng hết tất cả nền kinh tế. Và gần đây đó, sở dĩ Vương quốc là họ Saudi họ thay đổi lập trường, gần như 7 năm nay họ không thay đổi, là mặc dầu giá dầu như quý vị biết một thời gian nó thấp kinh khủng, nhưng mà Saudi họ vẫn sản xuất tối đa và họ vẫn không cắt giảm. Nhưng mà nó kéo dài lâu quá, thành ra cái giá thấp họ chịu không nổi. Bởi vì Saudi họ giữ cái giá dầu thấp đó là tại vì họ muốn giữ cái địa vị độc tôn vô dầu hỏa. Hoa Kỳ và đã mức sản xuất dầu hỏa, dầu khí đã ngang hàng Saudi rồi. Thành ra họ không muốn mất cái mặt cái xe, có nghĩa là cái thị trường. Cho nên họ nói rằng họ tiếp tục họ sản xuất. Nhưng mà gần đây đó, họ cảm thấy rằng không cái điều này nó kéo dài không nổi nữa. Thành ra Saudi họ đã đoàn kết với lại Nga Xô, với lại nhóm OPEC, họ cắt giảm đi cái giá dầu hỏa. Cái điều này nó cũng ảnh hưởng tiền đô la một phần. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đó, trong cái thời điểm này đó, họ không phải là trong nhóm OPEC, và họ luật của Hoa Kỳ cũng không cho phép là gọi là cấu kết với nhau để ảnh hưởng giá, đó là illegal, mặc dù ngoại quốc họ làm. Cho nên cái khối Ả Rập, Nga Xô và một số họ đồng ý họ giảm, nhưng mà Hoa Kỳ trong lúc này họ lại lợi dụng cái cơ hội này, họ tăng gia tăng cái mức dầu hỏa, họ sản xuất càng nhiều hơn cho để họ nắm đi cái thị trường. Thành ra điều này đã làm cho nhóm Saudi họ khá bối rối, là tại vì họ mất mặt cách xa. Dạ vâng.
Thưa giáo sư, như vậy thì tương lai cái giá dầu hỏa sẽ ra sao ạ?
Dạ vâng. Thì hiện giờ thì như chị biết đó, giá dầu hỏa đó lúc trước lên khoảng 50-53 đô la. Thì nó có vẻ nó vẫn ở cái mức trên 50, hiện giờ 48. Thì tôi thấy rằng chỉ trừ khi cái khối OPEC họ tan rã, họ không giữ cái mức hiện tại, là họ không giảm đi cái mức sản xuất, thì cái mức dầu hỏa nó hiện giờ 48, nó có thể nó xuống khoảng 45 đô la, hay là lên xuống nó tròn kèm 45-50. Tuy nhiên, nếu mà họ đổi ngược cái vị thế, họ nói rằng bây giờ họ không giảm sức nữa, họ lại cạnh tranh Hoa Kỳ, họ sản xuất trở lại, thì giá dầu hỏa có thể xuống, thành ra cái khối OPEC cái vị trí của họ thay đổi hay không. Nhưng hiện giờ đó thì thấy cái giá họ vẫn khoảng trên 45 cho đến 40 tới 50, cái nó thay đổi vài đô la một cục dầu thôi quý vị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như vậy cái giá dầu hỏa mà nó xuống thì nó có ảnh hưởng đến cái giá xăng hay không thưa giáo sư?
Dạ thưa, có chị, luôn luôn có, nhưng mà nó có một cái lagging effect, nó luôn luôn nó phải nhiều khi 2-3 tháng. Mà cái điều này nó phức tạp là như vậy, là nó tại vì khi mà giá dầu thô lên xuống, nó tùy thuộc vào cái mức dự trữ của dầu thô của những quốc gia họ dự trữ nhiều. Như Trung Quốc bây giờ họ mua Hoa Kỳ mua rất nhiều hoặc sản xuất rất nhiều, họ dự trữ để phòng hờ. Cho nên khi mà cái giá dầu lên xuống đó, thì cái mức dự trữ nó như thế nào. Nhưng mà khi cái mức dự trữ họ xuống rồi thì từ đó nó mới ảnh hưởng đến cái giá dầu xăng, tại vì đó là dầu thô. Dầu thô mà muốn chuyển vào cái xăng cộ để mình lái xe đó, nó phải qua một cái giai đoạn, nó là qua cái refinery, rồi nó phải chuyên chở nữa. Và nó đôi khi á, mình thấy tại sao cái giá dầu hỏa nó đang xuống mà thấy giá dầu xăng không xuống. Mà khi giá dầu xăng bắt đầu vừa xuống thì giá dầu thô nó lên, là tại mình lúc đó mình bắt đầu mình đi vô mùa đông thì lại là thiếu dầu. Thành ra đôi khi cái chu kỳ nó có theo, nhưng mà nó cách nhau 3-4 tháng. Mà như vậy đó, cái thời tiết đó, từ mùa xuân hạ thu đông đó, nó lại đi ngược cái chu kỳ. Tại đôi khi mình không có thấy cái correlation thẳng, nhưng mà nó có ảnh hưởng thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và
đến vấn đề Trung Quốc, thì được biết là Trung Quốc hiện nay họ đang dự liệu là sẽ bành trướng kinh tế vào năm 2017. Không biết là họ dự định nó sẽ bành trướng như thế nào, và chương trình của họ chú trọng vào những cái điểm nào ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Trung Quốc đó, như quý vị biết đó, là trong cái thời gian quá khứ, ngay cả hiện tại cũng vậy, họ chú trọng vào xuất cảng rất nhiều. Đó là cái căn bản của nền kinh tế của Trung Quốc, xuất cảng những đồ rất tháo rất rẻ để cho tràn ngập thị trường. Nhưng mà như quý vị biết là gần đây tin tức uy tín của hàng Trung Quốc bị người ta phản đối rất nhiều, và nhất là cái chương trình ông Donald Trump là một cái thị trường rất lớn cho Trung Quốc để mà tiêu thụ ở tại Hoa Kỳ, làm tại Hoa Kỳ và tiêu thụ tại Hoa Kỳ. Chưa kể đến là Trung Quốc đã thay đổi cái chiều hướng là cho sanh đẻ con, nó bây giờ cho hai người con, và trong tương lai họ nói rằng có thể sẽ không giới hạn sanh đẻ nữa. Thành ra như đã tiên đoán trong thời gian lâu rồi, cái GDP của Trung Quốc năm rồi đã gia tăng dưới 7%, năm nay họ tiên đoán là gia tăng trên 6% thôi. Mà họ nói trên 6% thì mình cứ tính như 6% đi, không bao giờ họ tiên đoán đúng cả. Đó. Thì với cái mức gia tăng GDP 6% á, mà nhất là với cái mức gia tăng dân số đó, sinh đẻ đó, thì Trung Quốc rất khó khăn để mà tiếp tục nuôi con mà vẫn cho đời sống người dân sung túc hơn. Tuy nhiên, cái giới trung lưu và trưởng giả của Trung Quốc bây giờ họ cũng có tiền nhiều lắm. Thành ra Trung Quốc bây giờ họ đi cái chiều hướng kinh tế nó cũng giống như Hoa Kỳ. Họ chú trọng vào kích thích cái sự tiêu thụ ở nội địa, có nghĩa rằng cho người dân mua đồ nhiều, họ mua hàng quá nhiều, và nhất là vào đầu tư vào infrastructure, vào gọi là địa ốc rất nhiều. Thành ra nhìn đi nhìn lại đó, Trung Quốc hoặc là họ khác, nhưng mà cái kinh tế họ cũng bắt chước Hoa Kỳ nhiều lắm. Có cái là cái hệ thống nó độc tài, thành ra nó không có hiệu. Cho nên hôm nay đó, họ chú trọng vào cái sự tiêu thụ của nội địa nhiều hơn để tiếp tục là kinh tế, chứ còn cái xuất cảng thì nó không nhiều như hồi xưa nữa.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Có lẽ là Trung Quốc muốn mà bắt chước theo Hoa Kỳ cũng phải đợi rất là nhiều thời gian rất là lâu dài thì mới mong được. Đến đây thì chúng ta không còn đủ thời giờ nữa. Xin cảm ơn giáo sư đã thường xuyên đến với chương trình. Và một lần nữa, chúng tôi xin kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Quốc Duy, và kính chúc tất cả quý vị có một cuối tuần được bình yên và hạnh phúc. Chúng ta sẽ nói chuyện lại vào kỳ tới ạ. Xin kính chào.
Dạ vâng, dạ sư, rất hạnh. Dạ sư, kính chào quý vị ạ.
Dạ vâng, kính chào giáo sư, chào cùng.